Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với anh Đăng Khoa từ Houston ạ.
Dạ vâng, Đăng Khoa xin gửi lời chào tới giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là chị Nam Phương từ đài Sài Gòn Dallas, và xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc. Thì hôm nay Houston thời tiết cũng khá là đẹp nhưng mà nó lại ấm áp hơn nhiều so với những cái ngày trước. Không biết là bên Dallas cũng như là tại nơi của giáo sư thì thời tiết thế nào ạ?
Dạ vâng, kính chào quý khán giả có hai miền Dallas, Forward, Houston. Bữa nay rất vui làm việc với anh Đăng Khoa. Dạ vâng, ở bên Dallas không biết sao nhưng mà bên đây đẹp quá với cô Nam Phương, anh Đăng Khoa ơi. Trời đẹp, mà nhất là nhìn ra thấy những cây nó đổi màu, những lá đổi màu, màu đỏ, màu vàng, mà ánh nắng chan hòa và trời không có tí nào mây cả. Ở Forward thì rất là đẹp.
Dạ vâng, ở Dallas thì trời rất là đẹp, nhưng mà không biết rằng là thị trường chứng khoán kinh tế nó có đẹp không thưa giáo sư?
Vâng, thị trường kinh tế tài chính của Hoa Kỳ rất là đẹp, đẹp cũng giống như thời tiết. Như quý vị biết đó là đi vào mùa lễ hội, và nhất là trong cái khung cảnh mà quỹ tiền tệ liên bang không có gia tăng tiền lãi nữa, mặc dù họ giữ cái lãi suất rất là cao nhưng mà họ không gia tăng, thì đây là một cái dấu hiệu tốt. Và trong tháng 11, bắt đầu tháng 11 là liên tục gia tăng. Bây giờ là Dow Jones 30, quý vị nhớ là trong cái thời gian gần như 5-6 tháng không qua khỏi được cái mức 33.000, thì bây giờ là 36.248 điểm Dow Jones 30. S&P 500 thì cũng vậy, nó cũng đi theo cùng một chiều hướng, đó là 500 công ty lớn nhất đa dạng, thể hiện cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và ngay cả của toàn quốc nữa. Thì S&P 500 là 4.604 điểm. Nasdaq là index của những công ty technology là 14.404 điểm, cũng rất tốt. Russell 2000 là index những công ty public nhưng mà nó nhỏ chứ phải lớn, thì 1.881 điểm. Giá dầu thô, cái là điểm son là giá dầu thô là 71 đô la. Tôi mong mỏi là giá dầu thô sẽ xuống 70 hay 65, thì hiện tại đang trên đường đó. Có nghĩa là cái cố gắng của Thái tử Điện Hạ của Saudi Arabia để mà lũng đoạn hệ thống giá cả và năng suất dầu thô, dầu hỏa nó không thành công, và cái gì chia rẽ, cho nên nhất là cái nhu cầu tiêu thụ nó cũng không nhiều. Và gần đây Tổng thống Putin qua bên khối Trung Đông thì ông cũng kêu gọi là hãy tiếp tục bớt đi cái năng suất để đưa giá dầu thô lên, nhưng mà không phải dễ. Cái nhóm cartel này trong quá khứ họ chia rẽ, chứ họ nói rằng họ cộng tác với nhau làm đó, nó không có ảnh hưởng gì thị trường nhiều. Và Nga muốn lũng đoạn chung với Saudi trong cái hệ thống giá cả nó không hữu hiệu. Và một cái index nữa đó là công cổ phiếu 10 năm là 4.24. Quý vị nhớ là trong một thời gian đó, khi mà quỹ tiền tệ tiếp tục gia tăng, cái này lên gần tới 5% lần. Đây là thể hiện là giới đầu tư họ thấy đường dài cái tiền lãi nó như thế nào. Và đây là 4.24% cho công cổ phiếu 10 năm thưa quý vị.
Dạ vâng, cái này thì thật sự là một cái điều mà cũng được rất là nhiều người quan tâm, nhất là về cái giá dầu cuối năm nay đó, thì nó có vẻ nó đang chiều hướng đi xuống. Hy vọng là nó cũng sẽ xuống giống như cái dự đoán mà giáo sư Khương Hữu Lộc vừa mới đưa ra. Kính thưa giáo sư, thì nói về cái vấn đề mà liên quan đến trí tuệ nhân tạo, trí tuệ thông minh AI đó, thì bây giờ Âu Châu của khối EU vừa đạt được cái thỏa thuận về cái luật lệ cho cái trí tuệ nhân tạo AI, thì tại sao lại phải cần luật lệ này kính thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị, đây là một cái chiều hướng mà nó sẽ đi vào một cái tương lai mà mình không biết cái tương lai của con hay cháu mình nó sẽ ra sao nữa. Cái trí tuệ thông minh quý vị biết á, là nó đưa vô những cái subtlety mà nó giống như là cái bộ óc của con người. Bộ óc con người nói một cách nôm na đó là nó một như là một cái data center, nó thu thập tất cả mọi chuyện, rồi nó có cái khả năng suy nghĩ, rồi những neuron trong nó, trong đầu óc mình nó bắn qua bắn lại, nó kéo những cái data, một chuyện xảy ra mình suy nghĩ thì neuron nó bắn qua bắn lại, thì là từ đó mà nó học hỏi càng ngày càng thêm, mà nó là cái storage. Thì computer hay là AI nó cũng vậy, mà nó còn cái khả năng mà trong tương lai đó, nó có thể còn có thể qua mặt hơn những bộ óc gọi là bình thường, hay là những bộ óc không có tinh vi, nhưng mà những gì những người mà xuất chúng thông minh thì tôi nghĩ là AI còn lâu lắm mới được. Nhưng mà nó vô hạn, và cái chiều hướng AI một khi đã bắt đầu rồi đó thì khó có biết là kiểm soát ở đâu. Nó có thể giúp cho nhân loại, AI đã dùng rất nhiều trong y khoa, ví dụ như một cái những cái lab mà gọi là thử nghiệm trong thân người mình nó ra như thế nào, là trong nhà thương họ đã dùng AI, họ nói theo bao nhiêu ngàn cái ca giống như vậy, cái lab nó ra như vậy, cái chụp hình nó ra vậy, X-ray, MRI hay là CAT scan như vậy, tình trạng bệnh nhân như vậy, thì nó đây là cái bệnh như vậy. Nhưng mà hiện tại đó, bác sĩ nhiều lần chứng tỏ là AI nó sai. Rồi mặc dầu AI nói như vậy đó, những cái trường hợp đơn giản đó, thì nó đúng là tại vì cái gọi là cái suy nghĩ con người vẫn hơn. Nhưng mà những địa hạt khác đó, thì nó rất căn bản, rất tốt, nó sẽ thay thế công ăn việc làm rất nhiều, nó giúp con người càng ngày càng hữu hiệu hơn. Nhưng mà đi về cái đường hướng mà cái AI có thể dùng ở trong gián điệp, ở trong xã hội, những cái nhóm mà có thể dùng AI hay là họ chụp hình rõ, ví dụ như công ty họ theo dõi nhân viên thì họ thấy người này là đạo Hồi giáo, trong cái buổi ăn nói chuyện như thế này quá khích, thì họ social profiling, có nghĩa là họ nói người này là cái người không đáng để mà tăng lương tăng chức. Rồi họ có thể ảnh hưởng trong tôn giáo, trong địa hạt chính trị này nọ. Đó là cái điều mà Âu Châu họ để ý đến. Đây là cái căn bản. Họ nói rằng nếu không thì xã hội này không biết nên đi về đâu nữa. Vì người ta sẽ lũng loạn nhiều lắm. Chưa kể những người khủng bố nữa. Đó. Thành ra họ đưa ra cái luật lệ mà Âu Châu thì quý vị biết là một cái khối rất là phức tạp, 27 quốc gia. Mà cái gọi là quốc hội của Âu Châu, của EU là 700 phần tử. Gọi là 700 người, gọi là những người đại biểu, dân biểu, mà họ cuối cùng họ đạt được một cái thỏa thuận. Đó là một cái tin mừng, là tại vì cái gọi là cái dân tộc tính của Âu Châu đó, họ không làm cái gì thì thôi, họ làm chậm hơn Hoa Kỳ nhiều lắm, nhưng mà họ làm rất là chuẩn, rất là đâu đó. Thì họ hy vọng đây là cái blueprint, nhưng mà cái bàn đạp để cho Hoa Kỳ và bao nhiêu quốc gia khác bắt trước. Và họ sẽ còn ra những cái luật lệ nhiều nữa, có nghĩa là người nào vi phạm, công ty nào vi phạm, cá nhân nào vi phạm sẽ bị phạt dữ lắm, và không có thể dùng đó để ảnh hưởng bầu cử, ảnh hưởng kỳ thị tôn giáo này nọ. Đó là cái điểm quan trọng. Tại vì thật sự ra đó, AI là một chuyện họ đã xài rồi, như là Trung Quốc họ giờ xài trong TikTok, là những đứa trẻ mà dùng TikTok á, là một thời gian nó biết là đứa trẻ nó thích chuyện gì, rồi nó đưa ra những cái điều mà đứa trẻ thích thì nó mê lắm. Rồi những cái chuyện khác nữa. Còn về quốc phòng hay vũ khí thì quan trọng vô cùng. Những cái ship, những vũ khí đều có khả năng suy nghĩ cả. Mà nếu không cẩn thận á, là những cái con robot nó có thể trong tương lai nó tấn công con người nữa, chứ không phải thường. Là tại vì nó có thể suy nghĩ, và nói là con người không tốt cho nó, nó tấn công, nó tiêu diệt mọi người, mà nhất là những cái vũ khí chiến tranh nữa, thưa quý vị.
Dạ vâng, không biết rằng là tại sao Trung Cộng lại cần Hoa Kỳ thư giãn về AI, và Tổng thống Joe Biden lại đồng ý, thưa giáo sư?
Vâng, đúng vậy. Thật sự AI đó, Hoa Kỳ không có để ý đến nhiều. Trung Quốc họ đi về AI trước Hoa Kỳ nhiều lắm, bằng cớ là TikTok. Là nó đi trước cả 5-7 năm trời lận. Bây giờ Hoa Kỳ mà nhưng Hoa Kỳ á, đi chậm đi trước gì cũng vậy, mà khi bắt đầu đi á, là không ai đi kịp hết, tại cái cơ cấu của kỹ nghệ Hoa Kỳ nó kinh khủng lắm. Một khi bắt đầu đi thì Trung Cộng đi không được, không kịp, mà nhất là cái kỹ nghệ chip, về tất cả AI đều lồng vào trong chip cả. Mà khi Tổng thống Biden, đó là cái điều tôi hoan nghênh Tổng thống Chính phủ Biden vô cùng, là siết chặt, đây là cái gọi là con cờ chiếu tướng thẳng vào cái công nghệ của Trung Quốc, mà công nghệ đó công nghệ chiến tranh nữa chứ không phải là công nghệ không. Thành ra bên đó họ chơi với, Tập Cận Bình gặp Biden là kêu gọi nới giãn ra, không phải là vì họ, dĩ nhiên là họ không có nói là tại vì chúng tôi dùng rồi vũ khí chiến tranh mà đây là cái sự tốt đẹp cho nhân loại. Nhưng mà Hoa Kỳ đó, tôi hy vọng có một nhóm họ nói là Biden đã vào cái bẫy của Tập Cận Bình là đồng ý thư giãn về AI, tất nhiên là thư giãn về chip này nọ. Nhưng mà theo giấy tờ cho nó thấy của loan báo chính thức á, là hai bên đồng ý là bắt đầu có cái thư giãn để chi? Để kiềm chế không đưa AI đi vào vũ khí nguyên tử. Nó nguy hiểm vô cùng. Nhất là những drone hay là những vũ khí nguyên tử đó, mà dùng trí tuệ thông minh đó, nó có thể tự quyết định và nó tàn phá xã hội, tàn phá luôn cả của nhân loại nữa. Thành ra tôi nghĩ là nó đều tốt, nhưng mà hy vọng là Biden không đi vào cái bẫy đó, là tại vì vũ khí nguyên tử của Trung Quốc nó nhiều mà nó không có kiềm chế một cách gọi là kỹ. Và sau cuộc họp thượng đỉnh đó, thì Trung Cộng họ mời Hoa Kỳ mỗi năm gửi 50.000 người vào để cộng tác làm việc, để đàm thoại, tiếp tục đàm thoại hai bên, và trong đó có sinh viên, có khoa học gia để mà cộng tác với Trung Quốc để mà hiểu về AI, để đồng ý chỗ nào cấm đoán, chỗ nào gọi là tiến triển về khoa học hay là y khoa này nọ. Tôi nghĩ là mặc dầu có thể là cái con đường mà Trung Quốc cởi mở ra để họ lợi dụng, nhưng mà về vũ khí nguyên tử là cần phải có sự đàm thoại và cộng tác đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì bây giờ chúng ta bước qua về Việt Nam đó, thì bây giờ hơn 1 triệu tỷ đồng, tức là hơn 41 tỷ Mỹ Kim vốn đầu tư công và vốn cho vay tín dụng của các ngân hàng Việt Nam đang tồn đọng trong khi lãi suất liên tục giảm, nhưng doanh nghiệp và người dân không muốn hoặc là không dám vay, thì liệu đó có phải là cái chỉ dấu cho thấy là kinh tế Việt Nam đang đuối sức không, thưa giáo sư?
Vâng, Việt Nam hay kinh tế Việt Nam có hai cái điều. Một, trên phương diện FDI, có nghĩa vốn đầu tư ngoại quốc, thì đó là một cái trung tâm điểm mà công ty Hoa Kỳ, thế giới, Âu Châu này nọ, ngay cả Nhật Bản, Singapore, Nam Hàn cũng đổ vào và đầu tư rất nhiều. Đã trên năm nay, tới bây giờ đã được 30 mấy tỷ đô la đầu tư, và trên năm trước mấy chục phần trăm rồi. Thì cái đó là cái điều tốt, đang đầu tư. Nhưng mà cái cơ cấu của kỹ nghệ của Việt Nam hiện tại nó rất là bệnh hoạn, vì họ bắt chước Trung Quốc rất nhiều. Trung Quốc bị bệnh hoạn như thế nào, kinh tế thì Việt Nam cũng bị bệnh hoạn giống như vậy. Và Trung Quốc bị bất động sản, có nghĩa là real estate này nọ đó, và hệ thống trái phiếu như thế nào thì Việt Nam cũng giống hệt như vậy. Mà cái tình trạng này nó rất là kỳ lạ, nó ít có lắm. Là ngân hàng tiền nhiều vô cùng, và ngân hàng á là có tới 40, như anh nói, 41 tỷ đô la nằm ở trong ngân hàng mà muốn đầu tư mà không có chỗ đầu tư. Thì mình phải hiểu ngân hàng cái làm việc như thế nào. Ngân hàng là nhận tiền của người dân bỏ vào, biết không? Ví dụ như cô Nam Phương, anh Đăng Khoa hay tôi vậy đó, mình có tiền mình bỏ vào để mình lấy tiền lãi, đúng không? Tiền lãi CD đó, một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng, một năm gì đó, đó là ngắn hạn. Thì ngân hàng họ lấy cái tiền đó, họ đầu tư vào những chỗ khác dài hạn có lợi hơn. Đó là cái vai trò của ngân hàng, để họ có lãi, họ có lợi nhuận. Mà bây giờ tiền dân chúng họ mất lòng tin rồi, họ không đầu tư đâu hết, họ cứ đổ vào ngân hàng. Đó là cái triệu chứng bệnh hoạn của nền kinh tế. Họ bỏ tiền ngân hàng, họ không dám xài, tiêu thụ cũng không xài, đầu tư chứng khoán là stock market cũng không đầu tư, đầu tư trái phiếu thì không ai dám đầu tư cả, vì những trái phiếu giả hay là những trái phiếu mà như là Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh hay SCB Bank ấy, nó gian lận vô cùng thì không dám. Rồi không gì hết, họ bỏ vào ngân hàng đi, tiền nhiều, bây giờ tìm những công ty để qua bài. Thì những cái công ty mà nhỏ đó hay là vừa đó, thì những công ty đó họ đang gọi là cầm cự thôi. Họ đang cầm cự là tại đơn hàng bị giảm, Hoa Kỳ với lại Âu Châu mà giảm. Năm trước đó, thì cái mới đi du lịch về Việt Nam ấy, nó giảm nhiều lắm. Năm nay đã trên 1.3 triệu người đi vào Việt Nam, nhiều hơn năm trước rồi, thì nó đỡ phần đó. Nhưng mà những công ty này họ đang cầm cự thôi, mà họ cần tiền, họ muốn vay mà vay không được, là tại vì không có thế chân, không có lợi nhuận, mà công ty trẻ nó thành ngân hàng không đủ tiêu chuẩn để cho vay. Đó là small business. Còn những công ty lớn á, những công ty chuẩn á, thì vay được vì họ có thế chân, họ có lợi nhuận, mà không lợi nhuận nữa họ vẫn đủ thế chân vay, nhưng mà họ không dám vay là tại đơn hàng không nhận được. Thành ra đây là cái triệu chứng rất là kỳ lạ, ngân hàng tiền nhiều, gọi là tiểu thương hay là công ty cần tiền mà lại không vay tiền, không vay tiền. Đó là cái triệu chứng hiện tại là như vậy thưa quý vị.
Dạ vâng, xin giáo sư có thể sơ qua về cái tình hình phát triển kinh tế cũng như là xuất nhập khẩu của Việt Nam 11 tháng qua giảm về nhiều mặt so với lại cái năm của 2022, thì không biết rằng là có ảnh hưởng gì đến tình trạng ngân hàng có tiền nhiều mà không cho vay được, trong khi là doanh nghiệp thì thiếu vốn thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy, nó là một phần chứ không phải là tất cả của cái triệu chứng mà kỳ lạ hiện tại. Thì bây giờ tổng thể bên kinh tế bên Việt Nam á, thì GDP cuối tháng 10 đó, gia tăng 4.24% cuối tháng 10. Có nghĩa là quý 3, có nghĩa là third quarter đó, khá hơn là second quarter, hơn là quý 2, khá hơn là quý 1. Thì nó càng ngày càng khá, và quý 4 là fourth quarter, là 4 tháng cuối, 3 cuối tháng cuối cùng sẽ khá hơn, là tại mùa lễ hội là những công ty bên Việt Nam họ gọi là gấp rút, họ cảm xúc để họ xuất cảng vào Hoa Kỳ, vào châu thì lại khá hơn. Nhưng mà cái GDP cũng cao cho lắm là 5%, mục tiêu của Việt Nam là 6.5% sẽ không đạt được. Và mình nhìn vào cái kinh tế của Việt Nam đó, thì cái số doanh nghiệp đó, có nghề business đó, mà rút lui khánh tổng, có là bankruptcy hay là không làm việc nữa đó, là 125.000 những doanh nghiệp đó mất đi. Còn những doanh nghiệp khác thành lập đó là 150.000, có nghĩa là tỷ lệ 84%, 84% là nó không có tốt, vì cái số mà công ty mà bankrupt hay là rút lui nó 84% những công ty mới, mà công ty mới thì nó tập tỉnh thôi, nó đâu có đưa business nhiều đâu. Thành ra đó là cái tình trạng rất nguy hiểm, và xuất cảng, mà những cái xuất cảng hàng hóa mà chính cho kỹ nghệ của Việt Nam á, là trong đó có giày dép thì giảm 18% so với năm trước. Xuất cảng về gỗ, giường bằng gỗ đó rất là nhiều, bên Mỹ cũng thị trường cũng bán đồ gỗ của Việt Nam nhiều lắm, thì giảm 25%. Thủy sản thì giảm 25%, đó là mình hiểu tại sao là Trung Quốc họ cứ đàn áp ở Biển Đông để họ giành những cái quyền đánh cá, rồi chưa kể đến là những cái mỏ dầu, những cái sáng khoáng nữa. Rồi điện thoại linh tinh là những công ty FDI đầu tư mà làm điện thoại với Việt Nam đó, Apple này đó, thì giảm 16%. Rồi dệt may thì giảm 15%, còn máy móc thiết bị thì giảm 11%. Có nghĩa là đơn hàng xuất cảng đó, xuất cảng ra ngoài đó giảm 30%. Mà cái nạn thất nghiệp đó, cho những người trẻ đó, có nghĩa là từ 20 mấy tuổi trở xuống lên khỏi 20%. Mà đại đa số những người thất nghiệp đó là cho làm việc cho những công ty FDI. Những người này là những người làm lao động, lao công đó, bị những công ty FDI, vốn đầu tư ngoại quốc đó, họ sa thải. Thế đó, cái tình trạng Việt Nam nó như vậy, dĩ nhiên là nó ảnh hưởng đến những công ty mà vay mượn tiền ngân hàng, nó ảnh hưởng. Nhưng mà cái trường hợp của ngân hàng đó là lòng tin của người dân, họ không mua trái phiếu, họ không đầu tư, và công ty cũng ứ động. Và những cái trường hợp mà trong tuần trước mà chúng ta nói về Vạn Thịnh Phát, SCB đó, họ gian lận vô cùng trái phiếu này nọ. Thành ra đó là cái tình trạng hiện tại thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì như vậy nói về cái tình trạng ngân hàng bế tắc thì nó có liên quan gì đến tình hình của đối tác? Đối với Việt Nam, ví dụ như là kinh tế của châu Á, Trung Cộng, ở bên Âu Châu, ở bên Mỹ, bên Nga, kính thưa giáo sư.
Dạ, Việt Nam như quý vị biết đó, là đối tác về kinh tế đó, thì buôn bán xuất cảng vào Hoa Kỳ đứng thứ nhất, đứng thứ nhì là Âu Châu, rồi đứng thứ ba mới là bên Trung Cộng, rồi thứ tư là những khối ASEAN, trong đó có những cái quốc gia ở bên Đông Nam Á, rồi ngay cả Nhật Bản. Nhưng mà đầu tư FDI vào Việt Nam đó, Singapore, Nhật, Hàn Quốc, Nam Hàn đó, và Hoa Kỳ là nhiều. Và ngay cả công ty Trung Quốc bây giờ cũng chạy về Việt Nam, là tại vì họ cũng muốn về Việt Nam để mà không bị phong tỏa. Thành ra cái đối tác về về FDI thì không có thấy không bị ảnh hưởng, vì đây là cái chiều hướng là ai cũng muốn về Việt Nam để sản xuất cả. Nhưng mà buôn bán thì nó bị ảnh hưởng trong cái tình trạng kinh tế là những quốc gia đều, đại đa số quốc gia đều đối đầu với nạn lạm phát mà gần đến đích rồi. Hoa Kỳ tôi nghĩ rằng hiện tại họ tiên đoán là cuối năm tới nạn lạm phát sẽ giảm xuống 3%. Mục đích của FDI là 2% là gần đến đích rồi. Thành ra cái gọi là khi mà quỹ tiền tệ liên bang mà bắt đầu giảm đi cái tiền lãi mà tôi tiên đoán vào khoảng 7, tháng 7 năm tới á, có nghĩa là không phải ngừng thôi mà giảm đi một lần, chấm 25% thì mình sẽ thấy kinh tế trỗi dậy, người ta tiêu xài nhiều. Dĩ nhiên tiêu xài nhiều thì Việt Nam có cơ hội xuất cảng qua bên Hoa Kỳ nhiều hơn. Thì đó là cái đối tác, nó hiện tại nó ảnh hưởng như cái tình trạng của Việt Nam á, nó đa dạng, cái vấn đề nó đa dạng lắm. Mà gỡ rối không phải dễ, Trung Quốc họ muốn gỡ rối nền kinh tế nó 3 năm nay rồi, tới bây giờ cũng không đi đến đâu cả.
Dạ vâng, không biết rằng là bất động sản và cái tình trạng trái phiếu tại Việt Nam là có tác động của kinh tế chậm lại đến cái việc mà giải ngân cho những cái loại vốn hay không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Bất động sản nó quan trọng lắm. Là tại vì quý vị biết là ở bên Việt Nam mà có một cái căn hộ cái chi là một cái apartment nhỏ hay là một cái chỗ nhà tên đường cái chữ nhà xã hội đó, là những nhà khu nhà nghèo đó, gọi là low income housing đó, là nhà xã hội đó, là cái đó là cái gia tài 65-70% gia tài cả đời của họ, mà bây giờ thấy bất động sản bị ứ động, mà bây giờ trong khi đó thì nhà người ta làm cả đời cũng mua không nổi nữa. Mà cái vấn đề của Việt Nam á, là khi xây bất động sản là như vậy, nó đầu cơ tơ tích trữ mà lại không có cái luật để cấm. Ví dụ như những người FDI, những người bên Trung Quốc, bên ấy họ đầu tư, họ đổ xô, họ mua bất động sản với cái dạng là người dân Việt Nam. Họ mua rồi họ giữ đó, họ không bán, họ giữ đó để họ thổi giá. Mà những bất động sản đó phần nhiều là những bất động sản loại hai class không à. Có nghĩa là tiền rất mắc, khu dưỡng nghỉ. Rồi giữ đó không bán, thành ra cái tình trạng đó nó làm ứ động bất động sản. Mà khi mà ứ động bất động sản, người dân họ thấy là đây là cái gia tài 70% gia tài của họ. Thật sự bên Hoa Kỳ cũng không khác gì bao nhiêu, đó là cái tài sản rất lớn của một người. Thì họ thấy như vậy đó, là họ mặc dầu có những người vẫn còn đang đi làm việc, vẫn còn có công ăn việc làm, nhưng mà họ thấy giá nhà cả họ giật xuống thì họ thấy họ nghèo, cảm thấy họ nghèo hơn thì họ không xài tiền. Rồi cái bất động sản lại dính liều với trái phiếu. Có những trái phiếu có nghĩa là cái bond đó mà phát ra đó mà nó gọi là 3-0 á, không thế chấp, có nghĩa là không collateral và không bảo đảm không gì hết á, mà nhiều khi chỉ có một bất động sản mà nó đưa ra 3-4 trái phiếu mà người ta mua xong rồi là mất tiền, mà cũng mất tiền mà tật mang không được gì cả. Thành ra cái tình trạng bất động sản á, là những người mà lạm dụng mà những cái Việt Nam đưa ra cái luật 65 á, là đòi hỏi là những công ty bất động sản phải riêng lẻ, không có dính liền với lại những công ty ngân hàng, và những công ty nào mà đưa ra trái phiếu đó phải giống như cái hệ thống Hoa Kỳ là phải có credit rating. Là mình mua trái phiếu á, mình là người bình dân bình thường, mình làm sao biết trái phiếu nó là cái nghĩa gì. Nhưng mà những công ty mà định giá trái phiếu á, là phải biệt lập để họ đưa cái trái phiếu đó, cái bond đó là AAA, AA, ví dụ như vậy đó, để mình hiểu là cái trái phiếu nó trả tiền lãi cao là tại vì nó mạo hiểm, nó có thể khánh tận hay là A-, B+ gì đó, thì nó người ta mới dám mua. Mà nó đưa ra mà không thi hành, luật lệ thì có thủ đủ đó, không thi hành thì ngân hàng nhà nước đưa ra luật lệ là bắt những trái phiếu phải có cái rating đó. Mà cái công ty mà định trái phiếu nó cũng không phải là công ty hoàn toàn biệt lập, nó chỉ có một công ty thôi, mà công ty đã ảnh hưởng chính phủ nhiều. Họ đưa ra cái luật đó, rồi một tháng sau họ đưa ra luật, họ nói khoan đã, đợi năm nữa đã. Thành ra đó là cái lý do, nó mất lòng tin hoàn toàn trong cái hệ thống đầu tư ở bên đó là như vậy, thưa con.
Dạ vâng, thưa giáo sư, là như vậy thì tại sao mà chính phủ Việt Nam lại muốn giải ngân trước cuối năm cái số tiền là 1 triệu tỷ đồng, tức là 41 tỷ Mỹ Kim bằng 1 phần 10 GDP Việt Nam. Nếu mà giải ngân được thì sẽ tác động tốt thế nào và ngược lại thưa giáo sư?
Vâng, thưa đó là một cái đường lối mà tôi thấy trên báo chí họ nói rất nhiều bên Việt Nam phải làm cho kịp cuối năm. Nó một chuyện nó có thể danh từ nó gọi là ngu xuẩn vô cùng. Gọi là cái số tiền như vậy mà Nguyễn Phú Trọng thì thanh trần tham nhũng. Bây giờ quan chức bên Việt Nam không ai dám ký gì cả, tại sợ bị thanh trần. Mà tiền muốn giải ngân để cái mà giải ngân gọi là dục tốc bắt đạt như vậy á, là tiền sẽ giống như bên Trung Cộng vậy đó, đổ ra xây cất làm này nọ mà không đi đến đâu cả. Mà một cái mục đích của Việt Nam đó là đặt ra trước một năm rồi, bây giờ tình trạng nó thay đổi rồi mà họ nói là làm cho rút tới cuối năm để cho đạt được cái GDP. Đó là một chuyện không thể hiểu được, nó vô lý hoàn toàn. Bây giờ làm gọi là đầu tư hay là giải ngân hay là chi tiêu tiền gấp rút như vậy sẽ đi vào những cái gọi là những cái quy trình hay là những cái dự án nó hoàn toàn không có chuẩn và nó sẽ đổ vỡ và gây hại sau này. Đó là cái vấn đề của Trung Quốc mà họ có bao nhiêu thành phố ma mà xây cất mà không có người ở. Bởi Việt Nam nếu không khéo thì cũng sẽ giống như vậy.
Dạ vâng ạ, thì thưa giáo sư, ngoài cái nguyên nhân mà kinh tế mà suy giảm chung đó, thì Việt Nam cần phải cải cách những cái điều gì, ví dụ như là tham nhũng, quan liêu, môi trường, pháp lý, vân vân ạ, thưa giáo sư.
Vâng, nó nhiều lắm. Việt Nam bây giờ nếu không khéo đó, mà nó eo ủa, nó sẽ từ cái hình ảnh trở thành Trung Quốc thì người ta sẽ rút lại, người ta không. Ấy, bây giờ Việt Nam dần gần như đi là đi theo Hoa Kỳ, đi theo thế giới tự do, bớt ảnh hưởng Trung Quốc, gần như bớt rất nhiều. Nhưng mà nếu không khéo, không giải quyết được vấn đề này đó, thì cái vấn đề eo ụt này đó là Việt Nam, mặc dầu hiện tại ngân sách quốc gia vì thu thuế ít hơn, trong tình trạng eo ụt này, chính phủ đã tuyên bố là năm nay thu thuế chỉ có 70% năm trước thôi. Nhưng mà trong trường hợp này lại phải giảm thuế cho người dân. Cái VAT tắt đó, thuế đó, là hiện tại 10% phải giảm xuống 3-4%, và phải hỗ trợ cho những người thuê nhà có tiền hàng tháng gửi thẳng đến người dân, chứ không phải đưa vào những thành phố, những quận hạt á để mà chi tiêu như vậy, để mà xây cất những cái công ty căn hộ mà nhà ma như ở bên Trung Quốc, như Hoa Kỳ đó. Khi kinh tế mà khó khăn trong thời Covid, họ tiền gửi thẳng đến người dân để người dân họ tiêu xài, chứ không phải gửi vào chính phủ của City County để làm cái gì. Thì bên Trung Quốc và Việt Nam là họ không có làm như vậy. Và những cái giấy tờ đó mà bây giờ đó họ sợ, ai cũng sợ. Có những cái chương trình bất động sản, mà bất động sản Việt Nam nó ảnh hưởng tới 15% GDP là. Mà những họ sợ nhiều cái chuyện đó, là những bất động sản nó bây giờ nửa chừng không làm tiếp được nữa. Mà những bất động sản công ty đôi khi nó chuẩn, nhưng mà giấy phép nó chưa xong thì không ai làm gì được hết. Còn những công ty nào bất động sản mà không có khá thì nên cho nó khánh động luôn. Và Việt Nam phải cải cách cái gọi là cái luật về bất động sản để cái tình trạng trái phiếu nó không xảy ra trong tương lai nữa, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hòa Lộc rất là nhiều, và chương trình chúng ta đến nay cũng đã kết thúc rồi. Thì trước khi rời làn sóng, xin kính mời giáo sư gửi lời chào tới quý thính giả.
Vâng, ở đây là kết thúc cái chương trình cuối tuần này. Chúng tôi rất hân hạnh đến quý vị mỗi ngày thứ bảy trong 20 năm qua. Xin hẹn quý vị vào tuần tới cũng ngày giờ này.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và cũng xin cảm ơn anh Đăng Khoa, và xin kính chúc giáo sư và anh Đăng Khoa và tất cả quý thính giả được một ngày thứ bảy thật là vui vẻ và thật là tràn đầy năng lượng hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình, và chúng ta sẽ gặp nhau vào kỳ sau ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Xuân Hồ Lộc cũng như là chị Nam Phương, và xin hẹn gặp lại trong chương trình này vào lần tới.